Đế Bá, chương 4809, chúng tinh phủng nguyệt, góc truyện audio.com, thời điểm chân long phượng nữ đến, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người ở đây, nàng mỹ lệ như vậy, động lòng người như vậy, giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu người ánh mắt đều bị nàng một mực hấp dẫn. Bắc Tây Hoàng Tam đại mỹ nữ, mặt khác hai đại mỹ nữ đều đã là danh hoa có chủ, chỉ có chân long phượng nữ chính là không có hôn ước, đây đối với tu sĩ cường giả thế hệ trẻ tuổi Bắc Tây Hoàng mà nói, đặc biệt là tuấn ngạn thiên tài, càng là đạo lữ muốn tìm. Chân long phượng nữ, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu nam tu sĩ thế hệ trẻ tuổi nhao nhao cùng chân long phượng nữ chào hỏi, thậm chí có không ít thế hệ trẻ tuổi trẻ thiên tài cũng đều nhao nhao hướng chân long phượng nữ tự giới thiệu. Trước đó tuổi trẻ nam tu sĩ nhận biết chân long phượng nữ càng là nắm chặt cơ hội hướng chân long phượng nữ chào hỏi, làm ấn tượng sâu sắc mình tại trong suy nghĩ chân long phượng nữ. Phượng nữ ta chính là thiếu tông chủ Tam Kiếm Tông, năm đó ở Thiền Phượng Than từng cùng phượng nữ có duyên gặp mặt một lần. Có thanh niên tài tuấn vội tiến lên tới gần chân long phượng nữ, hướng nàng chào hỏi. Dù sao, hắn cùng chân long phượng nữ đã từng nhận biết từng có kết giao cho nên đứng tại trước mọi người, rất có cảm giác hạc giữa bầy gà trong nội tâm cũng không khỏi có chỗ đắc ý. Cũng có thiên tài bối phận trẻ tuổi vội hướng chân long phượng nữ giới thiệu, nói ra. Diệp cô nương, tại hạ là thiếu chủ Kỳ Lân Sơn, gia phụ cùng cốc chủ chính là bạn đánh cờ, thường là đánh cờ luận bàn. Lúc này cũng có tuổi trẻ thiên tài chuyển ra gia thế bản thân, hoặc là chuyển ra bậc cha chú chính mình cùng chân long phượng nữ kéo chút giao tình, muốn cho chân long phượng nữ lưu lại ấn tượng tốt đẹp. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu thiên tài thế hệ trẻ tuổi đều nhao nhao biểu hiện ra tài hoa của mình, hoặc là biểu hiện ra một mặt chính mình ưu tú nhất, hy vọng có thể đạt được chân long phượng nữ yêu ái. Chân long phượng nữ nhẹ gật đầu cùng đám người chào hỏi, thần thái tự nhiên, không mặn không nhạt, lộ ra cao quý, ở giữa giơ tay nhấc chân, có mị lực tràn ngập mê người, nhất cử nhất động của nàng, đều để không ít thanh niên tài tuấn tâm thần chập chờn, không khỏi vì đó thần hồn điên đảo. Có một ít tu sĩ trẻ tuổi xuất thân cạn, đạo hạnh mỏng, gặp chân long phượng nữ cũng không khỏi tự ti mặc cảm, chỉ có thể là âm thầm cảm thán, chỉ có thể lưu tại phía sau xa xa thưởng thức chân long phượng nữ mỹ lệ. Bọn hắn nhìn xa xa chân long phượng nữ, nhìn xem nàng tuyệt thế mỹ tư kia cũng không khỏi vì đó mê muội. Chân long phượng nữ quả nhiên danh bất hư truyền, như truyền ngôn. Có tu sĩ tuổi trẻ nhìn xem chân long phượng nữ mỹ lệ, không khỏi vì đó say mê. Đúng nha, chân long phượng nữ xuất thân cao quý có thể nói là kim chi ngọc diệp, làm cho không người nào có thể trèo cao nha. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ nhìn xem chân long phượng nữ mỹ lệ vô song, mặc dù là ngày nhớ đêm mong, nhưng, lúc này trong nội tâm không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Dù sao, như chân long phượng nữ tuyệt thế nữ tử như vậy, lại chỗ nào là bọn hắn có thể xứng với. Trong lúc nhất thời, chân long phượng nữ hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, không biết có bao nhiêu người vì đó sợ hãi thán phục. Chân long phượng nữ, để mọi người vì đó sợ hãi thán phục tán thưởng không chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng. Góc truyện audio.com, đồng thời cũng có nguyên nhân là thiên phú của nàng, đạo hạnh của nàng, xuất thân của nàng. Truyền ngôn nói, chân long phượng nữ có được tứ đại yêu tộc huyết thống, 10 phần kinh diễm, mà lại, mặt khác một loại huyết thống chính là phượng hoàng huyết thống trong truyền thuyết, huyết thống nghịch thiên như vậy, có thể nói là kinh diễm vô địch, để vô số người đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Liền xem như Chu Thiên Thánh Tử, hắn có được huyết thống thạch nhân tộc không tầm thường, lại là có được thiên phú tiên thiên đạo thân, có thể nói là thiên chi kiêu tử, nhưng là cùng chân long phượng nữ tứ đại huyết thống cùng so sánh, vậy liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Đặc biệt là chân long phượng nữ phượng hoàng huyết thống cao quý không gì sánh được kia, Bạch Thiễn Thiền được công nhận là thiên tài ghê gớm nhất đều là cảm thấy không bằng, dù sao trăm ngàn vạn năm đến nay, người chính thức có được phượng hoàng huyết thống, đó là lác đác không có mấy. Tại Bắc Tây Hoàng, tất cả mọi người biết chân long phượng nữ chính là xuất thân từ long phượng cốc, có người nói nàng là truyền nhân long phượng cốc tương lai. Nhưng, có một ít thế hệ trước đại nhân vật lại biết chân long phượng nữ không chỉ là xuất thân từ long phượng cốc đơn giản như vậy, nàng còn là thân tại một cái cổ tộc viễn cổ không gì sánh được, trong cổ tộc bọn hắn này còn may mắn còn sống sót có một vị cổ tổ 10 phần nghịch thiên vô địch, vị cổ tổ này truyền thuyết thực lực cường đại, có thể kinh bát hoang, chấn vạn vực. Mà chân long phượng nữ chính là trực hệ hậu đại vị cổ tổ này, thậm chí bí mật có truyền ngôn nói, chân long phượng nữ lúc mới sinh ra, đạt được vị cổ tổ này chúc phúc. Chân long phượng nữ huyết thống cao quý như vậy, xuất thân kinh người như vậy, thiên phú lại cao độ như thế, có thể nói là kinh diễm không gì sánh được, những năm gần đây, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc hướng long phượng cốc cầu hôn, nhưng là, đều bị long phượng cốc cự tuyệt. Thậm chí có nghe đồn nói, ngay cả âm dương thiền môn đều từng hướng long phượng cốc cầu hôn, nhưng là, long phượng cốc cự tuyệt. Tại thời điểm chân long phượng nữ đi tới, Chu Thiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc đều nhao nhao tiến lên tự mình đón lấy. Diệp cô nương, đã lâu không gặp. Lúc này, Chu Thiên Thánh Tử cùng Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc đều hướng Chân Long Phượng Nữ chào hỏi. Chu Thiên Thánh Tử cũng coi là người cao ngạo, lúc này, ở trước mặt Chân Long Phượng Nữ cũng buông xuống tư thái kinh diễm nói ra. Vội vàng ba năm không thấy, Diệp cô nương càng là mỹ lệ vô song, để cho người ta thần hồn điên đảo. Diệp cô nương nào chỉ là càng mỹ lệ vô song hơn, Diệp cô nương đạo hạnh càng là tuyệt thế kinh người, đã sớm xa xa đem chúng ta vung ra phía sau đi. Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc cười to nói. So sánh với mặt khác thanh niên tuấn ngạn đến, Chu Thiên Thánh Tử cùng Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc ưu tú đến thực sự nhiều lắm, bọn hắn thân nghênh Chân Long Phượng Nữ, vậy liền để những người khác ảm đạm phai mờ. Coi như các tu sĩ cường giả khác đối với Chân Long Phượng Nữ có ý tưởng, cùng Chu Thiên Thánh Tử, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc so sánh, đó cũng là gặp nhau hình dung kém cỏi, bọn hắn cũng chỉ có thể là cười khổ một cái, lui sang một bên. Thánh Tử cùng Điện Hạ khen ngợi, Chân Long Phượng Nữ mở miệng như tiếng trời, không ít. gocchuyenaudio.com, người đã không phải là lần đầu tiên nghe thanh âm của nàng, nhưng y nguyên để cho người ta say mê. Tại phía dưới Chu Thiên Thánh Tử cùng Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc đón lấy, Chân Long Phượng Nữ cũng leo lên đỉnh nghỉ mát ngồi xuống tại nơi đó, tư thái mỹ lệ không gì sánh được, để tất cả mọi người ở đây đều nhìn một cái không sót gì. Điện Hạ Hoàng Thất Long Bí đã tu luyện đến nhập đại cảnh, thật là khó lường. Ngồi tại trong lưng đỉnh, Chân Long Phượng Nữ nhìn một chút Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc nói ra. Không dám, so với Thánh Tử Chu Thiên Chi Thuật có điều mất sắc. Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc khiêm tốn nói ra, chúng ta điểm ấy tiểu thuật đáng là gì? Chu Thiên Thánh Tử lắc đầu, nói ra, cùng thần nhãn Diệp cô nương so sánh, chúng ta chẳng qua là hư ảo mà thôi. Đại đạo không tiểu thuật, Chân Long Phượng Nữ nhẹ lay động đầu, nói ra, bất luận một môn công pháp gì, đều có thể thông huyền, pháp độ cao thấp ở chỗ tu luyện giả, không ở chỗ pháp bản thân. Diệp cô nương lần này nói đạo lý, để cho người ta thể hồ quán đỉnh. Ở đây có tu sĩ cường giả nghe được lời nói này, không khỏi thán phục một tiếng, thu hoạch rất nhiều. Ở thời điểm này, đã không cần Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc phân phó thịnh yến đã bắt đầu. Tại trên đỉnh nghỉ mát Chân Long Phượng Nữ Chu Thiên Thánh Tử, Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc bọn hắn luận đạo lẫn nhau đàm luận pháp, nói đến diệu dụng còn ra hiện dị tưởng. Mà tất cả tu sĩ cường giả ở đây, cũng không khỏi nghiêng tai mà nghe, bọn hắn đều nghe được say sưa ngon lành, tại trong quá trình, có người khi thì nghi hoặc khi thì gật đầu, cũng có người tại chỗ không hiểu sẽ hướng Chân Long Phượng Nữ bọn hắn đưa ra nghi hoặc thời điểm cũng có người nghe được xuất thần, nhịn không được lớn một tiếng khen hay. Khi thời điểm thịnh hội giảng đến đặc sắc phía xa bên cạnh thịnh yến xuất hiện một trận bạo động rất nhỏ, có hai người đi tới, lại bị đệ tử Thiên Lãng Quốc cản lại. Thịnh hội vốn là cử hành tại Thạch Huyền, trong này có thể nói là bốn phương thông suốt, có thể thông hướng bất kỳ địa phương Thạch Huyền nào. Lúc này, hai người kia từ trong một con đường đá đi tới, hướng phía trước mà đi, lập tức bị đệ tử Thiên Lãng Quốc cản lại. Mặc dù nói tất cả tu sĩ cường giả đều có thể tham gia trận thịnh yến này, nhưng ở bí mật hay là đẳng cấp rõ ràng, ngay tại trong thịnh yến này, xuất thân đại giáo danh môn, thanh niên tài tuấn đạo hạnh cường đại, đều được an bài ngồi ở phía trước mà người xuất thân tại tiểu môn tiểu phái, hoặc là tiểu bối vô danh, được an bài ngồi ở phía sau, rời xa Chân Long Phượng Nữ bọn hắn. Ở thời điểm này, hai tên thanh niên này từ bên đường đá đi tới, đệ tử Thiên Lãng Quốc cho là bọn họ cũng là tới tham gia thịnh yến, vốn là nhiều hai người bọn họ cũng không nhiều. Nhưng mà khi thời điểm hai người bọn hắn đi về phía trước lập tức bị đệ tử Thiên Lãng Quốc cản lại. Hai tên thanh niên này có thể nói là bình thường, bên trong một cái còn tính là thanh tú, một cái khác liền không có chút chỗ nào xuất sắc, hoàn toàn là phổ la đại chúng. Người như vậy, để cho người ta xem xét cũng đã biết không phải xuất thân từ cái gì danh môn đại phái, để cho người ta xem xét cũng biết không phải cái thiên tài cao thủ gì, cho nên đệ tử Thiên Lãng Quốc đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn đi. gocchuyenaudio.com Lên, thế nào, Thạch Huyền chừng nào thì bắt đầu cấm đi. Bị ngăn lại, thanh niên dáng dấp có chút tú khí kia lạnh lùng nhìn thoáng qua đệ tử Thiên Lãng Quốc. Hai tên thanh niên này không phải ai khác chính là Lý Thất Dạ cùng Thanh Thạch. Hai người bọn họ cũng không phải tới tham gia cái gì thịnh yến, Lý Thất Dạ đến Thạch Huyền chính là lấy một vật mà Thanh Thạch cũng cùng đi theo. Bọn hắn xuất hiện tại trên thịnh yến này, vậy cũng vẻn vẹn từ nơi này đi ngang qua mà thôi. Hôm nay, Điện Hạ chúng ta mời Thánh Tử, Phượng Nữ luận đạo luận bàn, có chỗ không tiện xin mời hai vị ở phía sau nhập tọa. Thiên Lãng Quốc đệ tử cũng không thất lễ đáp, ai nói chúng ta muốn tham gia thịnh yến các ngươi này. Lý Thất Dạ không nói gì, Thanh Thạch cũng có chút tính tình. Đệ tử Thiên Lãng Quốc không khỏi nhíu mày một cái, tại Bắc Tây Hoàng, mặc kệ là tu sĩ thế nào, đều sẽ cho Thiên Lãng Quốc bọn hắn mấy phần chút tình mọn, Thanh Thạch thái độ như vậy tựa hồ muốn gây chuyện. Nếu là hai vị không phải tới tham gia thịnh yến, vậy xin đi vòng đi, chỗ bất tiện còn thứ lỗi. Đệ tử Thiên Lãng Quốc cũng không mặn không nhạt nói, dựa vào cái gì để cho người ta đường vòng. Thanh Thạch lườm đệ tử Thiên Lãng Quốc một chút, nhàn nhạt nói ra. Thạch Huyền chính là do tổ thành thành lập, người người đều có thể ra vào tổ thành, chưa nói ở đây thiết lập trạm ngăn lại, lúc nào đến phiên Thiên Lãng Quốc các ngươi đến làm chủ rồi. Thanh Thạch lời như vậy, lập tức để đệ tử Thiên Lãng Quốc không lời nào để nói. Thạch Huyền đích thật là thuộc về tổ thành Thiên Lãng Quốc, bọn hắn hoàn toàn chính xác không có quyền lực trong này thiết lập trạm ngăn lại, nhưng ngày bình thường, tất cả mọi người sẽ cho Thiên Lãng Quốc bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Cách chương.